Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng thầy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem, miền Giu-đê thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: là Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Và chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Và trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiếng. Sau đó họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô.
Thưa anh chị em, ý nghĩa căn bản của từ hiển linh là Thiên Chúa tỏ mình ra. Thiên Chúa tỏ mình bằng nhiều cách. Ngài có thể tỏ mình ra bằng những dấu chỉ trong thiên nhiên, giống như ánh sao dẫn đường cho ba vị đạo sĩ. Bởi vì vũ trụ này chính là công trình Chúa làm nên, cho nên qua vũ trụ này ta có thể khám phá ra sự hiện hữu và quyền năng của Thiên Chúa. Ở một mức độ cao hơn, Thiên Chúa tỏ mình qua Thánh Kinh. Ba đạo sĩ đã không biết được hài nhi Giê-xu sinh ra ở đâu cho đến khi vua Hê-rô-đê hỏi các vị luật sĩ và họ mở Thánh Kinh ra thì mới biết được Chúa Giê-xu sinh ở Bê-lem. Và đỉnh cao là Thiên Chúa tỏ mình trong Đức Giê-xu Kitô. Chính nơi hài nhi Giê-xu bé bỏng nằm trong máng cỏ mà ba vị đạo sĩ nhận ra Thiên Chúa để quỳ gối xuống mà thờ lạy và hiến dâng lên Ngài những của lễ cao quý nhất. Thế thì ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục tỏ mình cho chúng ta như thế, qua vũ trụ thiên nhiên vây bọc chúng ta, qua Thánh Kinh là lời của Ngài, và đỉnh cao là qua Chúa Giêsu Kitô. Cái câu hỏi quan trọng cần phải đặt ra đó là con người ta có thái độ đáp trả như thế nào đối với Thiên Chúa. Câu chuyện phúc âm rất quen thuộc với anh chị em và tôi, trình bày hai thái độ hoàn toàn đối nghịch với nhau. Một đàng là thái độ của ba vị đạo sĩ, ngày xưa chúng ta quen gọi là ba vua. Họ sẵn sàng giã từ tất cả tiện nghi và an ninh của một cuộc sống đầy đủ để dấn thân vào một hành trình xa xôi vạn dặm với tất cả những thiếu thốn, những hiểm nguy. Mục đích duy nhất là để tìm kiếm Chúa, tìm kiếm chân lý cho cuộc sống của mình. Một đằng khác là ông vua Herode. Ông cũng tha thiết đi tìm hài nhi Giê-xu bằng mọi giá, nhưng tìm không phải là để thờ lạy, mà tìm để giết. Và cái điều lạ lùng là chính những người xa xôi vạn dặm thì lại đi tìm kiếm Chúa, còn những người như Herode ở ngay Jerusalem, cách Bethlehem đâu có bao xa, thì lại không muốn kiếm tìm, hay là kiếm tìm để giết chết chứ không phải để thờ lạy. Thế thì ngày hôm nay chúng ta dễ bị cám dỗ để nói rằng cái anh này là Herode, còn tôi là đạo sĩ. Cái anh kia, cái chị kia là Herode, còn người này là đạo sĩ. Có nghĩa là mình dễ bị cám dỗ để chỉ tên người này mà lên án người nọ. Nhưng thực sự không phải thế. Điều quan trọng là anh chị em và tôi khám phá ra rằng ở trong chính cuộc đời của mình, trong chính tâm hồn của mình, có cả Herode và có cả ba đạo sĩ. Ông vua Herode ngày xưa tìm giết hài nhi Giê-xu là bởi vì ông ấy sợ mất địa vị, mất quyền lực, mất quyền lợi. Ngày hôm nay cũng vậy. Bất cứ khi nào chúng ta sợ phải hy sinh, sợ phải từ bỏ, sợ mất một thú vui, sợ mất một quyền lợi, để rồi vì thế mà mình khước từ tiếng gọi của Chúa, thì lúc ấy cái dung mạo của Herode trở thành khuôn mặt của chính chúng ta. Và ngược lại, bất cứ khi nào mình chấp nhận sự từ bỏ, chấp nhận sự hy sinh để sống những giá trị của phúc âm trong cuộc sống hàng ngày của mình, thì lúc đó dung mạo của các nhà đạo sĩ hiện rõ nét hơn trong tâm hồn chúng ta. Chính vì thế, thay vì ngồi đó mà lên án người này, mà chỉ mặt người khác, thì mỗi chúng ta được mời gọi để trở về với chính mình, để khám phá lại cái hành trình đức tin của mình, khám phá lại cuộc sống đức tin của mình. Tôi đang ở đâu trên đường tìm kiếm Chúa? Tôi là ai trong hành trình đức tin này? Tôi là các đạo sĩ hay tôi là vua Herode? Câu trả lời đó chỉ có thể mỗi một người chúng ta tự trả lời trước sự hiện diện của Chúa mà thôi. Và càng chân thành trả lời cho câu hỏi đó bao nhiêu, thì ta càng xây dựng một đời sống đức tin đúng nghĩa bấy nhiêu. Và bây giờ mời anh chị em tuyên xưng đức tin.